Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Khi Chúa Làm Ơn. Ngày nay hay từ cảm ơn chẳng còn xa lạ trong giao tiếp hằng ngày. Biết nói lời cảm ơn khi được ai giúp đỡ việc gì, dù lớn hay nhỏ, đều là lời cần nói. Nhưng lắm khi nói xong hai tiếng cảm ơn vẫn chưa chắc biết hay nhớ rõ người đã ban ơn. Thế nên nhận biết người nào đã làm ơn cho mình là điều rất quan trọng. Xin cùng đọc Xuất Ê-díp-tô Ký chương 11 câu 1 đến câu 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho Pharaon và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa. Đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng, mỗi người, bất luận nam hay nữ, phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô. Môi-se cũng là một người rất tôn trọng trong xứ Ê-díp-tô, trước mắt quần thần của Pharaon và trước mắt dân ấy. Phần Kinh Thánh vừa đọc ghi lại lời Chúa phán cùng Môi-se và cách nào Chúa làm ơn cho ông được tôn trọng và dân sự được ra khỏi cảnh đời nô lệ tại xứ Ai Cập. Thứ nhất, đối cùng Pharaon. Đức Chúa Trời có làm ơn cho Pharaon không? Câu trả lời rõ ràng, có. Vì dẫu biết lòng ông từ chối Ngài, phủ nhận quyền năng cùng sự hiện diện của Ngài, Chúa cũng đã tạo nhiều cơ hội qua việc không giết con trai đầu lòng ngay từ đầu, mà Chúa tỏ ra quyền năng Ngài từ các tai vạ, sông nước, cây cối, súc vật, bệnh tật, v.v. nhằm để cho vua Ai Cập nhận biết và hạ mình trước quyền phép của Đức Chúa Trời chí cao. Nhưng Pharaon nhất định khước từ Ngài, nên mới đến tai vạ thứ 10. Cụm từ ta sẽ giáng cho Pharaon và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa trong câu 1 cho thấy sự kiên nhẫn nhân từ của Chúa. Chúa chịu đựng và chờ đợi vua Ai Cập nhận biết Ngài thay cho câu trẫm không biết Đức Giê-hô-va nào cả theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 5 câu 2. Qua từng trang Kinh Thánh, chúng ta nhận biết tình yêu thương kiên nhẫn nhân từ của Đức Chúa Trời lớn lạ là thế nào. Ngài chịu đựng sự bất tuân của ông bà Adam, Eva. Ngài chịu đựng sự bướng bỉnh của dân sự cứ quay sang thờ hình tượng sau khi kêu cầu và Đức Chúa Trời giải cứu như trong thời các quan xét. Như cách Chúa Giê-xu chịu đựng các sứ đồ đi theo Chúa nhưng vẫn vấn vương những ganh tị, những tranh giành thế lực. Và sự nhân từ của Chúa lớn thay khi Chúa cho phép một con người cứng lòng như Giu-đa Iscariot bên cạnh Ngài suốt 3 năm để ông hiểu ra tình yêu Chúa và thay đổi những quyết định gây nông nổi hại đời. Ngày nay, Chúa vẫn còn tiếp tục chịu đựng với tình yêu kiên nhẫn khi con cái Ngài cứ lựa chọn những điều mình muốn mà chẳng mấy khi quan tâm đến sự đẹp ý Ngài. Phải chăng Chúa đang tiếp tục bày tỏ sự nhân từ kiên nhẫn khi lớp học Kinh Thánh mà vẫn còn quay cóp lúc làm bài tập, khi họp ban chấp sự vẫn muốn ý mình được ưu tiên, khi vừa xong lễ cưới ở nhà thờ, bước sang nhà hàng dự tiệc đã nghe vang dội những tiếng yo yo, tay cầm ly bia đầy phấn khích, khi trong ví vẫn còn những tờ vé số, những mảnh giấy nhỏ ghi số đề. Khi vẫn còn những chuyện tình tay ba, những cuộc tình công sở, những hẹn hò ngoài vợ ngoài chồng, Chúa sẽ còn kiên nhẫn vì tình yêu lớn lao của Ngài không bút mực nào tả được. Chúng ta có nhớ điều đó chăng? Một anh tráng niên nói chuyện với người bạn về việc thời tiết thay đổi nhiều quá, gây thiệt hại không biết đâu mà lường. Nhưng khi nói chuyện thiên nhiên và con người, anh tráng niên làm chứng về Chúa cho người bạn. Anh minh chứng là Chúa khiến mặt trời mọc lên mỗi ngày. Nếu mặt trời không được điều khiển bởi Chúa, thì không thể có sự tuần hoàn chuẩn xác như anh đang thấy được. Anh này đọc câu kinh thánh: Chúa khiến mặt trời mọc lên, soi cho kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Theo phúc âm Matthew chương 5 câu 45. Người bạn nghe thế liền bảo: Nếu nhiều người ác quá thì trời khỏi cho mọc lên luôn đấy. Anh tráng niên liền trả lời: Anh ơi, Chúa làm mọi việc đều được, nhưng Ngài là tình yêu nên kiên nhẫn để mọi người có cơ hội biết Chúa, tin Ngài để được cứu rỗi. Ngài kiên nhẫn dù có nhiều người từ chối Ngài, từ chối tình yêu của Ngài. Anh bạn nêu thắc mắc: Tại sao phải kiên nhẫn chứ? Anh tráng niên từ tốn: Anh chưa biết đó thôi. Chứ đối cùng vua Ai Cập nhiều lần từ chối, không cần biết Ngài là ai, thì Chúa vẫn rất nhân từ, tạo nhiều cơ hội để vua được biết Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Cũng như anh, Chúa đang chờ đợi anh. Dẫu Ngài biết anh chưa từng nhìn biết Ngài, nhưng Ngài vẫn chờ đợi, cho anh cơ hội là gặp tôi, để tôi nói cho anh biết Ngài đấy thôi. Mỗi sáng, anh thấy mặt trời mọc lên, là anh nhớ Chúa yêu thương anh, chờ đợi anh nhận biết Ngài. Một thời gian lâu sau đó gặp lại nhau, thì người bạn ấy bây giờ đã là con cái Chúa. Anh bạn kể: Lời của anh cứ đeo đuổi theo tôi. Mỗi khi nhìn mặt trời mọc lên tôi lại nhớ. Sau đó, tôi đến nhà thờ tìm hiểu về Chúa Giêsu, rồi quyết định tiếp nhận Ngài. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy Chúa thật rất nhân từ, đầy lòng kiên nhẫn đối cùng tôi. Cảm ơn Chúa quá à. Và bây giờ thì cũng cảm ơn anh nữa. Chúng ta đã nhận hưởng tình yêu nhân từ của Chúa. Xin Ngài cho chúng ta có lòng kiên nhẫn đối cùng người thân yêu, người chưa tin, trong bao cơ hội Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu Ngài cho họ. Đừng nản lòng. Thứ hai, đối cùng dân sự Chúa. Trong lời phán cùng Môi-se, Chúa nhắc lại đoạn: Người sẽ tha cho các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Trong câu 1. Lời phán tỏ tường của Chúa giúp dân sự tỉnh táo trước hành trình sắp tới. Những ngày qua họ đã chứng kiến việc Chúa làm. Có sự phân định rõ ràng giữa dân Chúa và người Ai Cập. Từng hồi từng lúc họ trải nghiệm sự khác biệt khi thuộc về Chúa được bình an trước bao tai vạ là như thế nào. Có thể vì vậy mà rất dễ để họ nghĩ rằng Chúa sẽ khiến cho mọi việc thuận lợi hơn trong chuyến rời khỏi xứ nô lệ. Nên khi nghe đến cụm từ thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây, mặc dù trước đó có từ tha, buộc họ phải nghiêm túc lắng nghe mọi chỉ dẫn cụ thể từ lãnh đạo Môi-se, không cho phép lơ đễnh hay chủ quan. Chúa biết rõ con người nên sự dạy dỗ của Ngài luôn chi tiết, cụ thể, nhằm khi vâng lời thì kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban. Trong câu 3 ghi: Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp-tô. Hàm ý Đức Chúa Trời khiến cho người Ai Cập sẵn sàng cung ứng nhu cầu cho chuyến hành trình của dân sự Chúa. Dù sao thì họ cũng sống tại đó quá lâu. Sự ra đi nào cũng có từ giá tiễn đưa, nước mắt và quà cáp. Trong trường hợp của dân sự Chúa thì căng thẳng hơn vì lệnh vua cấp bách và vì những tiếng khóc than mất con, nên trong lúc gấp rút, người này sẵn đưa cho người kia để đi cho nhanh, dẫu về phương diện cảm xúc có chút ngậm ngùi. Cụm từ được ơn mô tả việc Chúa làm cho dân Ngài, Chúa khiến việc này, việc khác xảy ra thuận lợi cho con dân Chúa. Cả lãnh đạo Môi-se cũng được tôn trọng trong xứ Ai Cập trước triều đình của Pharaon, câu 3. Chẳng phải mới đây chính Pharaon đã nhiều lần đuổi Môi-se ra khỏi triều đình khi nghe xong những yêu cầu của ông sao? Chẳng phải Pharaon từng nhìn Môi-se như một thứ dân tầm thường thuộc về nhóm dân nô lệ cho xứ sở của vua sao? Vậy mà giờ đây lại được tôn trọng? Chẳng phải do Môi-se và chiếc gậy, nhưng do chính Đức Chúa Trời khiến ông nên tôn trọng, vì ông tuyệt đối vâng lời Chúa, chỉ nói và làm những gì Chúa phán dạy. Bởi đó, khi mọi việc xảy ra đúng y như lời cảnh báo của Môi-se, thì quần thần lẫn vua xứ Ai Cập phải tôn trọng người của Đức Chúa Trời mà thôi. Thật đúng như lời Chúa dạy, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự cố chấp giống như tội thờ hình tượng, theo Samuel nhất chương 15, câu 22-23. Chúa khiến ông Môi-se được tôn trọng trước cả dân Ai Cập như một bằng chứng về việc Chúa sử dụng ông, ở cùng ông trong cuộc chiến đầy cam go, đưa dân sự Chúa khỏi những tháng ngày nô lệ khổ nhọc. Cũng là niềm vui cho người vâng theo mọi lời dạy của Ngài, dù không thiếu những gian nan. Một anh thanh tráng rất được trọng dụng trong công ty. Mỗi lần có ai đề cập anh, giỏi quá nên mới được như ngày nay, anh cười hiền lành và đáp: thật ra công sức của tôi chỉ có một chút thôi. Phần còn lại là tôi nương cậy Chúa mỗi khi lãnh bất cứ công tác nào, nên Chúa làm cho tôi được ơn trước mặt người khác mà thôi. Anh thường làm chứng rằng, khi làm việc, tôi luôn muốn làm vừa lòng Chúa trước nhất. Nếu việc được giao không phù hợp với niềm tin, có thể khiến tôi sai phạm với Chúa, thì tôi dứt khoát từ chối. Nếu muốn tôi làm, thì phải thành thật, minh bạch. Chứ vì công việc hay tiền bạc mà phạm tội khiến Chúa đau lòng thì tôi thà nhịn đói chứ không thể làm được. Anh nói tiếp, tôi cũng nghĩ làm một vài nơi rồi. Lần này Chúa cho tôi gặp một lãnh đạo yêu chuộng sự thành thật, minh bạch, nên tôi phục vụ ở đây cũng lâu. Và rất vui vì nhiều người quen với cách nghĩ của tôi. Điều gì khuất tất thì đừng nói với tôi không làm đâu. Nay thì họ quen tánh tôi rồi. Chúa làm ơn cho tôi nên tôi được như vậy đây. Tạ ơn Chúa nhiều lắm. Ngày nay trong các gia đình cơ đốc, có phải mỗi thành viên đều sống đúng như lời Chúa dạy? Có phải ai nấy đều chắc chắn mình là con cái yêu dấu của Chúa, chỉ trông mong làm điều Chúa đẹp lòng hay chưa? Nếu muốn được Chúa làm ơn, khiến nên tôn trọng trước người khác, xin Chúa giúp chúng ta sống vâng theo mọi lời phán truyền của Ngài, như cách Môi-se vâng theo Chúa vậy. Có như thế, chúng ta sẽ được vui hưởng phước hạnh Chúa ban trong tư cách là dân sự Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cha, kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha, kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha, kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao. Dựa nương nơi Chúa bên bình an.